thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Tính đến 19 giờ ngày 22 tháng 5, toàn tỉnh có trên 928.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,6%. Qua nắm bắt tình hình tại các cơ quan chức năng và các địa phương, không khí ngày bầu cử được người dân hưởng ứng tích cực, là ngày hội của toàn dân.
Đến 15 giờ ngày 22 tháng 5, xã Phúc Hà và phường Tân Long 100% cử tri đi bầu và hai địa phương hoàn thành sớm nhất công tác bầu cử của thành phố Thái Nguyên.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, hàng loạt nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được nâng mức bảo hiểm y tế. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà nhiều người bệnh, nhất là những người nghèo không may mắc bệnh đã được cứu chữa và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần lớn kinh phí. Điều này đã giúp họ và gia đình họ không rơi vào cảnh cùng cực vì có bệnh. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua ngày 22 tháng 5, hơn 930.000 cử tri trên toàn tỉnh Thái Nguyên nô nức hân hoan đi bỏ phiếu để chọn ra những đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Theo thông tin từ Sở Nội vụ, Thư ký, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, tính đến 11 giờ, toàn tỉnh đã có 815.442 cử tri tham gia bỏ phiếu, chiếm 88% tổng số cử tri trên toàn địa bàn. Đã có 114 tổ bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Tính đến 19 giờ cùng ngày, toàn tỉnh có 928.772 trên tổng số 932.494 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,6%. Có 117 xã, 1.364 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Phương Giao, Võ Nhai là đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp nhất với tỷ lệ 93,89%. Có 1.461 tổ bầu cử kết thúc bầu cử lúc 19 giờ. 41 tổ bầu cử kết thúc trước lúc 21 giờ và 5 tổ bầu cử kết thúc đúng 21 giờ. Qua nắm bắt tình hình tại các cơ quan chức năng và các địa phương, không khí ngày bầu cử được người dân hưởng ứng tích cực, tạo nên bầu không khí phấn khởi, sôi nổi, không có tình huống phát sinh hay vấn đề phải xin ý kiến của cấp có thẩm quyền để giải quyết chỉ đạo. Tình hình thời tiết mát mẻ, giao thông đi lại thuận lợi, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thông tin liên lạc thông suốt kịp thời, 100% các đơn vị bầu cử đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Tình hình an ninh trật tự tốt, không xảy ra các vấn đề nổi cộm làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
Trong ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 22 tháng 5, thành phố Thái Nguyên có trên 217.000 cử tri, trong đó có trên 28.600 cử tri là học sinh sinh viên. Thành phố đã thành lập 209 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 32 khu vực bỏ phiếu có cử tri là học sinh sinh viên, 4 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang. Mặc dù đây là lần thứ hai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức trong cùng một ngày, đồng nghĩa với việc một cử tri phải bỏ 3 đến 4 loại phiếu bầu tùy khu vực bỏ phiếu, nhưng các ban bầu cử, tổ bầu cử ở cơ sở đã có hướng dẫn cụ thể tránh cho cử tri việc nhầm lẫn phiếu bầu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bầu tại các khu vực bỏ phiếu đều đạt tỷ lệ khá cao. Công tác tổ chức bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm tốt các điều kiện cho cử tri đến thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Đến 11 giờ trưa, tỷ lệ cử tri đi bầu của thành phố đã đạt trên 90%. Hai địa phương có 100% cử tri hoàn thành xong việc bỏ phiếu sớm nhất là các xã Phúc Hà và phường Tân Long vào 15 giờ cùng ngày. Kết thúc ngày bầu cử, thành phố Thái Nguyên có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,55%, trong đó có 16 trên 27 phường xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, công tác kiểm phiếu đã được chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Công tác an ninh cũng được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia kiểm phiếu cũng như số lượng phiếu thu về để kiểm tra.
Trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đảm bảo tuyệt đối. Để đạt được kết quả đó, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử thành phố và ban bầu cử các xã phường chủ động đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử. Các đơn vị công an từ thành phố đến phường, xã đã tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri và các ứng cử viên bầu cử, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị huy động 100% quân số chốt trực tại các điểm bỏ phiếu. đặc biệt chú trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự nơi công cộng, v.v. Cho đến cuối ngày 22 tháng 5, theo báo cáo từ Công an thành phố Thái Nguyên, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, những tuyến đường cử tri đến các điểm bỏ phiếu đều thông thoáng và thuận lợi. Không có sự cố cháy nổ xảy ra tại các địa bàn trọng điểm, không có vấn đề về an ninh trật tự phát sinh. Công tác bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hội bầu cử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra tốt đẹp, trong đó có hai địa phương là Tân Long và Phúc Hà hoàn thành công tác bầu cử vào 15 giờ. Đây là hai xã phường đạt 100% cử tri đi bầu và hoàn thành sớm nhất trên địa bàn thành phố. Phường Tân Long nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố, giáp danh với xã Sơn Cẩm, Phú Lương và có đường quốc lộ 3 chạy qua nên tình hình an ninh khá phức tạp. Nhân dân trong phường chủ yếu là cán bộ, công nhân viên chức, hưu trí và một phần tiểu thương. Trong đợt bầu cử lần này, toàn phường có 4.889 cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó có 17 cử tri bỏ phiếu lần đầu tiên. Với 20 tổ dân phố, phường thành lập 5 khu vực bỏ phiếu. Để hoàn thành công tác bầu cử diễn ra đúng quy định và an toàn, trước đó Ủy ban bầu cử phường đã thành lập 5 tổ bầu cử phụ trách các khu vực bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu, ngoài việc niêm yết tiểu sử của các đại biểu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, danh sách cử tri, thì việc trang trí khánh tiết, cờ hoa, khẩu hiệu đã căng treo và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Do vậy, đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, phường hoàn thành xong 100% cử tri đi bầu cử. Trao đổi với bà Đồng Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tân Long được biết, để thực hiện thành công trong ngày hội bầu cử, phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Để mà thực hiện thành công cuộc bầu cử ở phường Tân Long thì công tác tuyên truyền đã tổ chức tốt cái việc quán triệt triển khai các cái văn bản chỉ thị đến toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn đảng này. Trong hội nghị giao ban thì cũng đã quán triệt đến các đồng chí tổ trưởng, các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng phó ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để tham gia bỏ phiếu sớm và tham gia vào các nội dung tuyên truyền của công tác bầu cử. Tôi và ngày hôm cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, tạo ra một cái khí thế, ví dụ nha, các cái điểm bầu cử thì cũng được quan tâm, âm ly loa đài phát tốt ra thì tự nhiên người dân họ tham gia một cách tích cực. Về cơ bản, cử tri cuối cùng bỏ phiếu là 14 giờ 45 phút, thường là hoàn thành việc bỏ phiếu.
Còn tại xã Phúc Hà, với gần 3.000 cử tri trên địa bàn xã tham gia bỏ phiếu tại 7 khu vực, với đặc thù là xã có khoảng 70% hộ dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp, số còn lại là công nhân. Để hoàn thành sớm công tác bầu cử, đối với các xóm có 100% người dân làm nông nghiệp, ngoài việc thực hiện tuyên truyền thông qua các hội nghị, buổi sinh hoạt xóm, xã đã chỉ đạo các tổ bầu cử tại các xóm đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn người dân về quyền công dân trong ngày bầu cử. Nhờ đó, người dân đã hiểu được quyền của mình trong việc lựa chọn đại biểu đại diện cho nhân dân. Đến 15 giờ chiều 22 tháng 5, xã đã có 100% cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Ban Thường trực Ủy ban Bầu cử xã Phúc Hà cho biết, để hoàn thành công tác bầu cử, xã đã làm tốt công tác chỉ đạo.
Từ cái làm tốt công tác tuyên truyền, chính như vậy cho nên là trong cái ngày bầu cử thì trên địa bàn xã Phúc Hà đã các cử tri đã đi bầu cử rất là đúng giờ. Đặc biệt là đối với xã Phúc Hà thì có cái tổ bầu cử số 6 gồm hai xóm là xóm 12 và xóm 13. Đây là hai cái xóm mà có cái hộ sản xuất nông nghiệp là đông nhất. Tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền cho nên là đối với tổ này thì các cái cử tri đi bầu cử thì đã hoàn thành cái công tác bầu cử vào 11 giờ 10 phút ngày 22 tháng 5 năm 2016. Thế và còn các cái tổ còn lại trên địa bàn thì chúng tôi đã hoàn thành cái công tác bầu cử vào 15 giờ 10 ngày 22. Tính đến thời điểm này, xã Phúc Hà đã tất cả các tổ bầu cử đã hoàn thành và chúng tôi đang tiến hành bàn giao toàn bộ các hồ sơ tài liệu có liên quan về thành phố.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác.
Mới đây, đoàn kiểm tra của Ủy ban dân thành phố do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại phường Túc Duyên, Cam Xá và kho vật tư của ban chỉ huy quân sự thành phố, tiểu ban tiền phương. Kiểm tra hệ thống các công trình thủy lợi trong địa điểm tuyến đê bối Túc Duyên, tuyến đê gang thép, công trình đầu mối thác huống đá gân. Qua kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban dân phường Túc Duyên, phường Cam Giá đã xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, đã làm tốt công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, các đơn vị chưa có kho riêng bảo quản vật tư, trang thiết bị, chưa có đầy đủ giá đỡ để phân loại vật tư. Để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, Ủy ban dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các xã phường, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung cụ thể như tổ chức kiểm kê vật tư phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí nhà kho riêng biệt có giá đỡ bảo quản phân loại vật tư, xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị, tăng cường công tác quản lý đê điều trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng phương tiện cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, duy trì thường xuyên công tác trực bão lụt trong mùa mưa bão, thông tin kịp thời về tình hình lũ, sự cố đê điều, hồ đập khi có tình huống xảy ra.
Trung bình mỗi năm thành phố Thái Nguyên có từ 5 đến 7 trẻ em tử vong do đuối nước. Tuy tỷ lệ trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt là tử vong do đuối nước đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em sẽ được triển khai trên địa bàn thành phố, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bao gồm tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao vui chơi cho trẻ em và các hoạt động truyền thống. Trong đó, thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao, tham quan du lịch an toàn lành mạnh cho trẻ trong dịp hè. Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt, các địa phương đơn vị có bể bơi chú trọng tạo điều kiện tổ chức các lớp dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em tại cộng đồng và vận động các gia đình cho trẻ em đi học bơi, tổ chức các hoạt động sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Qua các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, gia đình cá nhân và trẻ em trong việc phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhằm kiểm soát tình hình tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn lành mạnh để phát triển.
Thực hiện chương trình xây dựng đường bê tông nông thôn mới năm 2016, xã Tân Cương triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn tại 3 xóm Hồng Thái, Ina 2 và Gò Pháo với tổng chiều dài trên 600 m. Với cơ chế xây dựng là nhà nước hỗ trợ 70%, trong đó gồm hỗ trợ xi măng, giám sát thiết kế, nhân dân đóng góp 30%. Trước đây đường giao thông nông thôn trong xã chỉ rộng 2 m đến 2,5 m. Theo tiêu chí xây dựng đường giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo mở rộng đường tối thiểu là 3 m. Anh Bùi Trọng Đại, người dân xóm Hồng Thái 2, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hộ chúng tôi ở trong cái xóm này đấy thì cũng nhận được cái thông tin của chính quyền địa phương xã là cũng có cái chương trình làm đường bê tông theo chương trình nông thôn mới. Chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi. Thế thì để làm được con đường này thì là trước đây thì con đường đã là 2,5 m rồi. Có hành lang là mỗi bên là 50 phân. Bây giờ thì có mở rộng ra là đường bê tông 3 mét thì cũng các hộ ở hai ven đường cũng hiến đất thêm cái hành lang để làm cho đủ cái tiêu chí của theo chủ trương con đường nông thôn mới.
Xóm Hồng Thái 2 là xóm đầu tiên khởi động thực hiện chương trình này. Đến nay xóm đã xây dựng xong đoạn đường dài gần 300 mét với chiều rộng 3 mét, dày 18 phân với tổng giá trị xây lắp trên 350 triệu đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 96 triệu và hiến đất đảm bảo hành lang đường rộng 1 mét. Hiện nay các xóm còn lại đang tiến hành các thủ tục và thu tiền đối ứng của nhân dân. Phấn đấu trong quý 3, các xóm sẽ tiến hành xây dựng xong các tuyến đường bê tông đã đăng ký xây dựng.
Mới đây, tại phường Phú Xá, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Vụ thứ nhất, ngày 21 tháng 1 năm 2016, tại khu vực tổ 11 phường Tân Long, bị cáo Hứa Văn Thắng, sinh năm 1993, trú tại xóm 3, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, có hành vi trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Honda Way, biển kiểm soát 20B1-62832 của ông Phạm Văn Long, trú tại tổ 20, phường Tân Long. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì Thắng bị quần chúng nhân dân phát hiện, bắt quả tang và đưa về công an phường. Chiếc xe bị Thắng lấy cắp có giá trị 15 triệu đồng. Vụ thứ hai, bị cáo Phạm Văn Hùng, sinh năm 1981, trú xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, bị khởi tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, ngày 2 tháng 3 năm 2016, tại khu vực tổ 17, phường Quang Trung, công an phường đã phát hiện và bắt quả tang bị cáo Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,428 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Bị cáo là đối tượng nghiện nhiều năm và không có nghề nghiệp ổn định. Vụ thứ ba, bị cáo Ngô Quốc Văn, sinh năm 1975, trú tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố cùng tội danh với bị cáo Hùng. Ngày 18 tháng 1 năm 2016, bị cáo Văn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thì bị công an phường Phú Xá bắt quả tang. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2015, bị cáo Văn đã bị bắt với cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Số ma túy hai lần bị cáo tàng trữ là 5,862 gam heroin và 3,735 gam ma túy tổng hợp methamphetamine. Tại tòa, bị cáo khai số ma túy trên để sử dụng cho bản thân. Trước đó, bị cáo đã từng có một tiền án về tội danh trộm cắp tài sản. Căn cứ vào mức độ phạm tội và sự thành khẩn khai báo trước tòa của các bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên phạt Hứa Văn Thắng 18 tháng tù giam, Phạm Văn Hùng 30 tháng tù giam, Ngô Quốc Văn 9 năm tù giam.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bảo hiểm y tế giúp người nghèo không rơi vào bẫy nghèo. Bài viết đăng trên báo điện tử Sức khỏe và Đời sống.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà nhiều người bệnh, nhất là những người bệnh nghèo không may mắc trọng bệnh đã được cứu chữa để chất lượng sống tốt hơn. Điều quan trọng hơn cả là phao cứu sinh thẻ bảo hiểm y tế đã làm cho họ và gia đình họ không bị rơi vào cảnh cùng cực vì có bệnh. Bởi quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả phần lớn kinh phí trong quá trình điều trị cho những người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.
Trò chuyện với chúng tôi, người thân của bà TTH, 58 tuổi ở Tiền Hải, Thái Bình, đang điều trị bệnh ung thư tụy ở Hà Nội cho biết, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì chắc gia đình em đã kiệt quệ. Vì năm tháng nay, mẹ em chuyển từ Thái Bình lên khắp các bệnh viện của Hà Nội để chữa bệnh ung thư. Sở dĩ phải chuyển nhiều bệnh viện vì căn bệnh ung thư của bà đã di căn và liên quan đến nhiều chuyên khoa khác nhau. May mà có thẻ bảo hiểm y tế nên số tiền gia đình em phải bỏ ra chi phí cho mẹ em nằm viện không quá lớn, chứ không chúng em phải bán đất, bán châu bò để có tiền cho mẹ đi viện. Con trai bà Hát chia sẻ. Tại bệnh viện ca, anh LVS nói, cảm giác đầu tiên khi anh nghe bác sĩ thông báo bị mắc bệnh ung thư hạch cổ và điều trị nhiều lần, lâu dài mới có khả năng khỏi, đã khiến anh dường như tuyệt vọng. Bởi ý nghĩ lấy đâu ra tiền để về tận Hà Nội chữa bệnh. Trong khi ở nhà anh là lao động chính mà cuộc sống cũng đã quá chật vật rồi. Nhưng các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã động viên S cứ yên tâm đi chữa bệnh vì anh đã có thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo. Tính đến nay, đã gần một năm, anh S là bệnh nhân của khoa xạ đầu cổ Bệnh viện K, căn bệnh hạch Hodgkin mà anh S mắc liên tiếp, phải điều trị bằng hóa chất và thuốc đắt tiền. Nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên anh chỉ phải lo tiền ăn và đi lại trong những lần từ Sơn La về Hà Nội chữa bệnh. Chia sẻ với chúng tôi, anh S bảo rằng nếu không có bảo hiểm y tế thì anh cũng mặc kệ căn bệnh này đến đâu thì đến. Vì với gia đình nghèo như anh, tiền ăn còn phải chạy từng bữa thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh. Tuy nhiên, không chỉ riêng gia đình bà Hát hay gia đình anh S, mà khi trò chuyện với nhiều người bệnh, nhất là người bệnh nghèo, mới thấy hết được giá trị của chính sách bảo hiểm y tế, thể hiện ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, kể từ ngày 1 tháng 1 2015, hàng loạt nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được nâng mức bảo hiểm y tế. Cụ thể, thân nhân người có công với cách mạng là cha, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng hoặc người có công nuôi dưỡng hay con của liệt sĩ được hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám chữa bệnh. Các thân nhân khác của người có công với cách mạng được nâng mức hưởng từ 80% lên 95%. Nhóm tiếp theo là người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ được nâng từ 95% lên 100%. Nhóm thuộc hộ cận nghèo được nâng từ 80% lên 95%. Quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, thuốc ngoài danh mục. Theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi mới ban hành thì chúng ta sẽ mở thông tuyến huyện, có nghĩa là khi người tham gia bảo hiểm y tế có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở một trạm y tế xã hoặc một phòng khám đa khoa hoặc một bệnh viện huyện thì họ được quyền đi khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh trong cùng huyện đó, trong phạm vi một tỉnh. Có nghĩa là họ không bị giới hạn bởi một cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, như vậy họ vẫn được thanh toán theo quy định. Trước kia tại bệnh viện tuyến huyện, trong trường hợp người dân đi khám không đúng tuyến theo quy định thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 70% chi phí khám chữa bệnh. Theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, quỹ sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với những đối tượng khám chữa bệnh trong cùng địa bàn tỉnh. Như vậy, tất cả các đối tượng trước kia chỉ được thanh toán 70%, nhưng nếu như trong cùng địa bàn tỉnh thì họ sẽ được thanh toán 100%.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua, các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano, các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh, khóa 1, từ ngày 22 tháng 5 năm 2016, khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2016. khóa 2, 3, 4 từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.